Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 21 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Chợ Phố Hiến. Bình luận số phận Trịnh Xuân Thanh phụ thuộc vào cải thiện nhân quyền của nhà báo Phạm Chí Dũng. Phóng sự trải nghiệm văn hóa Âu Châu tại thủ đô Washington. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chợ Phố Hiến hình thành cùng lúc với sự hình thành Phố Hiến vào các thế kỷ 17, 18, nơi đây là một thương cảng nổi tiếng của nước Việt. Lúc ấy, Phố Hiến là một đô thị trải dài theo bờ tạ ngạn sông Hồng. Ngoài kinh đô Thăng Long kẻ chợ, Phố Hiến là một đô thị nổi bật đứng ở vị trí thứ nhì. Năm 1625, vua Lê Thần Tông từng ví Phố Hiến là một Thăng Long thu nhỏ. Trải qua hơn 300 năm tồn tại, chợ Phố Hiến chuyển mình theo hướng hiện đại và cầu kỳ hơn, đặc biệt từ năm 1979, khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra. Hàng ngàn người Hoa sống ở Phố Hiến rút về nước. Chợ cũng bắt đầu nói không với hàng Trung Quốc mãi cho đến ngày hôm nay. Ông Đặng Văn Thiện, ban quản lý chợ Phố Hiến, chia sẻ với VOA.
Theo cái sự cai trị của Pháp ở trên cái bản đồ của Đông Dương đấy, thì là cái chợ Phố Hiến này nó cũng là hình thành với cả các cái dãy phố cổ mà ngày xưa là người Hoa người ta sống ở đây là nó nhiều.
Bà Trần Thị Thuận, người mua sắm, sống ở Phố Hiến Hưng Yên, chia sẻ với VOA.
Hàng ở chợ Phố Hiến này thì là đều là hàng có thương hiệu này, không có hàng trôi nổi. Và là ví dụ như là giá cả thì rất là hợp lý. Ví dụ như là hàng Việt Nam thì người Việt Nam dùng hàng Việt Nam thì ví dụ như là nón lá này, mũ rồi là quần áo, giày dép.
Ông Đặng Văn Thiện, ban quản lý chợ Phố Hiến, chia sẻ với VOA.
Hàng Việt Nam là chủ yếu, chứ còn thì hàng nhập thì gồm có hàng của Thái Lan, chủ yếu là hàng của Thái Lan, rồi hàng của Nhật thì có ít thôi. Nhưng mà cái đồ mà ví dụ như là ăn mặc này thì là của Thái Lan, cái đồ sơ sinh của Thái Lan, của Hàn Quốc cũng có mà ít, Hàn Quốc thì chủ yếu là chăn ga gối đệm, còn đa phần là sử dụng hàng Việt Nam, bán hàng Việt Nam.
Ông Vũ Văn Tiếu, chủ cửa hàng của Bác Tràng trong chợ Phố Hiến, chia sẻ với VOA.
Chợ bây giờ thì cũng nhận đủ các loại mặt hàng từ các nơi về đây, mà chủ yếu là gốm Bát Tràng, còn gốm Trung Quốc là không có đâu.
Ngoài các mặt hàng nhu yếu phẩm từ vùng quê Hưng Yên tụ về, chợ Phố Hiến còn có vải vóc, áo quần, nón lá, các mặt hàng truyền thống và thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Nguồn sản phẩm chủ lực ở chợ Phố Hiến là hàng Việt Nam, ngoài ra có thêm hàng Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên không có hàng Trung Quốc ở chợ Phố Hiến. Nếu như trước năm 1979, chợ Phố Hiến bán các loại gốm sứ Trung Quốc hoặc gốm sứ sản xuất tại Việt Nam theo phong cách Trung Quốc, thì hiện nay tất cả gốm sứ bán ở chợ Phố Hiến đều là gốm Bát Tràng, Hà Nội. Và có thể nói rằng, tiểu thương chợ Phố Hiến có một phong cách trầm tĩnh, không ồn ào. Điều này góp phần lý giải vì sao hàng Trung Quốc không có cơ hội lọt vào chợ. Ông Đặng Văn Thiện, ban quản lý chợ Phố Hiến, chia sẻ với VOA.
Trung Quốc thì thực sự là bán ở đây thì bây giờ người dân người ta ý thức là nó nhanh hỏng. Nó rẻ nhưng mà nó nhanh hỏng. Thế sử dụng các cái hàng Việt Nam thì bây giờ ngày cái chất lượng ngày nó một cao lên thì là đa số những người tiêu dùng thì người ta bây giờ người ta rất là tỉnh táo.
Ông Trần Văn Hanh, người mua sắm, sống ở Phố Hiến Hưng Yên, chia sẻ với VOA.
Bởi vì giờ nó có thêm chợ gạo, nó tản mát cả cái chợ chiều, nó phân luồng ra. Nó không thể đông vui như là chợ Phố Hiến cũ được.
Ông Đặng Văn Thiện, ban quản lý chợ Phố Hiến, chia sẻ với VOA.
Thì nó bán ra đa dạng nhưng mà bây giờ cái cơ chế thị trường giờ thì nó cạnh tranh. Thì nó cũng không liệt. Nên là cái việc kinh doanh mua bán thì với tiểu thương chợ Phố Hiến thì cũng nó cũng có gặp những khó khăn. Nhưng mà nói chung là hiện nay chợ Phố Hiến thì cũng đang phát triển.
Trong lịch sử, Phố Hiến là một đô thị đa quốc tịch, trong đó nhiều nhất là người Việt và người Hoa. Những kiều dân ngoại quốc khác ở đây là Nhật, Simla, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp. Phần lớn người Việt ngụ cư ở Phố Hiến là từ các địa phương khác đổ về sinh sống làm ăn. Đó là một cộng đồng cư dân tứ xứ. Và đến hiện tại, cư dân ngụ cư ở Phố Hiến cũng theo nếp này. nghĩa là có nhiều tộc người sinh sống. Nhưng phố Hiến khác xưa ở chỗ, không còn người Hoa nào sống ở đây nữa, và chợ phố Hiến đã từ chối hàng Trung Quốc suốt nhiều thập kỷ nay.
Số phận Trịnh Xuân Thanh phụ thuộc vào cải thiện nhân quyền là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Vụ án song hợp đối nội đối ngoại mang tên Trịnh Xuân Thăng vừa phát sinh một tình tiết thú vị và đánh đố. Ngay trước phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vào ngày 7 tháng 5 năm 2018 tại Tòa án cấp cao Hà Nội, tòa thông báo nhận đơn rút kháng cáo kêu oan của Trịnh Xuân Thanh với cả hai vụ án mà ông Thanh bị tuyên án sơ thẩm chung thân. Cùng lúc, con trai của ông Thanh cũng rút đơn kháng cáo đòi trả lại tài sản kê biên là biệt thự và xe sang do ông bà cho được coi là liên quan đến cha. Vì sao Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rút đơn kháng cáo? Phải chăng ông Thanh sau khi đã mùi mẫn xin lỗi bác Tổng Bí Thư nhưng không được toại nguyện đã chìm lòng chấp nhận bản án chung thân đến cuối đời? Hay việc rút đơn kháng cáo này đã được tác động bởi một chủ ý chính trị của đảng cầm quyền? Khó có thể cho rằng Trịnh Xuân Thanh rút đơn kháng cáo là một thái độ chấp nhận số phận đã an bài, bởi trước đó và cùng với việc con trai của ông Thanh tung đơn kháng cáo đòi trả lại tài sản kê biên, người ta nhận ra rất rõ là trong thế cùng đường với hai bản án đều đến mức chung thân, Trịnh Xuân Thanh đã quyết định tung hê mọi việc và chẳng còn lời xin lỗi nào đến bác Tổng Bí Thư.
Ở một khía cạnh khác, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vào ngày 7 tháng 5 2018 được tổ chức ở Hà Nội, trong bối cảnh cách đó hơn 8.000 km đang diễn ra ở Berlin một phiên tòa khác còn thu hút mối quan tâm của dư luận và báo chí quốc tế hơn nhiều. Tòa án Đức xử Nguyễn Hải Long, nghi can tham gia đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, mà trong phiên tòa này đã bất thần bùng phát một thông tin liên đới một cấp cao hơn rất nhiều. Slovakia đang làm việc với phía Đức để xác minh khả năng ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam, đã sử dụng chuyến thăm của mình đến nước này hồi tháng 8 2017 để làm bình phong, bắt giữ Trịnh Xuân Thanh. Mặc dù chỉ là một nghi can và có thể không đóng vai trò chủ chốt trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nhưng Nguyễn Hải Long đã khai báo một tình tiết cực kỳ quan trọng. 3 ngày sau khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin, Bộ Nội vụ Slovakia đã cho Phái đoàn Công an cao cấp Việt Nam mượn một chuyên cơ của chính phủ Slovakia để bay từ Bratislava, thủ đô nước này, tới Moscow. Sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nội vụ, khi đó là Robert Kalinak, và Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm, Bộ Nội vụ Slovakia tuyên bố, nếu thông tin mà giới chức Đức đưa ra được xác nhận là đúng, thì chúng tôi sẽ xem đó là biểu hiện của sự bất công trắng trợn của đối tác Việt Nam, sự lợi dụng lòng hiếu khách của chúng tôi cho mục đích không phải là hữu nghị và gây bất ổn cho mối quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp giữa hai nước. Bóng dáng của cuộc khủng hoảng Slovakia-Việt Nam đang lừng lững ập đến.
Sau cuộc gặp mặt song phương giữa Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin với cam kết của hai bên về sẽ hợp tác làm rõ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nếu trong thời gian tới phía Slovakia tổ chức điều tra làm rõ và xác định được nghi vấn của cơ quan an ninh Đức về vụ Tô Lâm làm bình phong là đúng, phản ứng tối thiểu của chính phủ Slovakia đối với Việt Nam sẽ là hạ cấp mối quan hệ ngoại giao và thương mại mà được xem là tốt đẹp trước đây. Cùng lúc có thể chấm dứt hoàn toàn ý định hỗ trợ Việt Nam để vận động EFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu Việt Nam. Và nếu xảy ra hậu quả về Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu Việt Nam như thế, Slovakia sẽ là quốc gia thứ hai sau Đức, khiến chính thể độc đảng ở Việt Nam mất hẳn 2 phiếu trên cung đường đầy gai nhọn hoa hồng, dẫn đến một EFTA cứu cánh. Cuộc khủng hoảng Slovakia-Việt Nam nếu xảy ra còn chắc chắn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người đồng hương của Slovakia là Cộng hòa Séc với Việt Nam, tức là trên con đường chông gai dẫn đến EFTA, chưa biết chừng nào mới kết thúc, ngay trước mắt Việt Nam rất có thể đã mất đến 3 phiếu từ Đức, Slovakia và Séc. Với quy định ngặt nghèo rằng phải có đủ 28 nước thành viên của Liên minh châu Âu chấp thuận thì EFTA mới được Nghị viện châu Âu phê chuẩn. Việc Việt Nam thiếu ít nhất 3 phiếu sẽ khiến một EFTA mang ý nghĩa cứu cánh đối với nền kinh tế và ngân sách đang trên bờ suy sụp của nước này trở nên vô vọng. Liệu Nguyễn Phú Trọng có chịu nhượng bộ trong tình thế quá nan giải ấy?
Vào ngày 25 tháng 11 năm 2017, đã phát lộ dấu hiệu đầu tiên có thể là một sự nhượng bộ, dù mới trong ý định. Trong một cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương, Tổng Bí thư Trọng đã bất ngờ thông báo công khai đưa Trịnh Xuân Thanh ra tòa vào tháng Giêng năm 2018. Dường như vào lúc đó, ông Trọng đã nắm được một ý tứ nào đó từ phía Đức, rằng người Đức sẽ không phản ứng đối với quyết định của ông trên cơ sở người Đức đã có thể tạm hài lòng với những lời hứa hẹn, nếu có, của ông. Khi đó, một nguồn tin không muốn nêu tên trong Bộ Ngoại giao Đức trả lời VOA tiếng Việt rằng chính quyền Berlin hiện vẫn trao đổi với chính phủ Việt Nam về vụ ông Thành. Khi được hỏi phía Hà Nội đã hồi đáp như thế nào trước các đề nghị Berlin đưa ra hồi tháng 9, trong đó có yêu cầu Việt Nam xin lỗi và cam kết không lặp lại việc vi phạm pháp luật Đức, nguồn tin ngoại giao này nói, Việt Nam biết cần phải làm gì để sửa chữa thiệt hại đã gây ra và để từng bước đưa mối băng giao song phương trở lại quan hệ đối tác chiến lược. Kể từ tháng 10 năm 2017, khi tạo nên cơn động đất khi đột ngột tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, đó là lần đầu tiên người Đức, dù chỉ là gián tiếp mà chưa có một thông báo chính thức nào, hé ra ý có thể phục hồi mối quan hệ này. Do đó, cũng mang lại một tia hy vọng cho giới chóp bu Việt Nam bị cáo buộc đã dùng lực lượng mật vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào cuối tháng 7 năm 2017. Cũng khi đó, đã phát ra một tín hiệu mơ hồ về một khả năng nhằm vớt vát thể diện trước người Đức, phục hồi quan hệ đối tác chiến lược với nước này và quan trọng không kém là nhằm vận động quốc hội ở các nước châu Âu bỏ phiếu thông qua EVFTA. Tổng bí thư Trọng đã tìm cách cam kết trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức sau khi hoàn thành mục tiêu xử có án nặng đối với Thanh như một ý nghĩa rửa mặt.
Tuy nhiên sau đó đã chẳng có thêm tín hiệu nào mới. Trong khi những cuộc đàm phán Đức-Việt vẫn dậm chân tại chỗ, Trịnh Xuân Thanh đã phải nhận hai án chung thân mà chẳng có hy vọng gì được đoàn tụ với gia đình theo nguyện vọng của đại gia tham nhũng này. Còn giờ đây, thách thức đối ngoại mà đảng cầm quyền của Nguyễn Phú Trọng phải đối mặt còn khó khăn hơn so với năm 2017. Nếu không chịu nhượng bộ trong việc trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức, ông Trọng có thể sẽ phải nhận thêm hậu quả về một cuộc khủng hoảng ngoại giao lan rộng giữa các nước châu Âu với Việt Nam, không những tuyệt vọng về EFTA mà còn có thể tuyệt giao về quan hệ ngoại giao, để khi đó số phận của chính thể độc đảng ở Việt Nam sẽ biến thành Bắc Triều Tiên. Cũng bởi thế, đang xuất hiện một số suy đoán cho rằng để xử lý khủng hoảng đối ngoại trên, ông Trọng đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp vận động Trịnh Xuân Thanh rút đơn kháng cáo, mà theo đó sau khi ông Thanh đã yên tâm ở tù chung thân, phía Việt Nam sẽ đàm phán với Đức để âm thầm trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức theo hình thức áp dụng luật đặc xá trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu về đối nội, đối ngoại của nhà nước. Luồng suy đoán trên cũng nêu ra cơ sở là với các nhà lãnh đạo Việt Nam sau khi đã xử Trịnh Xuân Thanh, đặc biệt ông anh của Trịnh Xuân Thanh là Đinh La Thăng, đã phần nào đáp ứng nguyện vọng trừng trị những kẻ tham nhũng trong một bộ phận dân chúng, cũng thể hiện được uy quyền đốt lò của mình. Còn bài Trịnh Xuân Thanh đã hết hạn sử dụng, không nên là vật cản cho quan hệ hai nước Việt-Đức, đặc biệt quan hệ Việt Nam-EU. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU phải được ký kết sớm, và cần giải tỏa con bài Trịnh Xuân Thanh càng sớm càng tốt.
Như vậy, chỉ cần chính phủ đề nghị với lý do cần đáp ứng yêu cầu của nước Đức để sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, Chủ tịch nước sẽ ra lệnh đặc xá trong trường hợp đặc biệt đối với Trịnh Xuân Thanh. Bù lại, Trịnh Xuân Thanh cũng phải xuống nước, rút kháng cáo kêu oan và chấp nhận mất một số tài sản khủng đứng tên con trai để thi hành án. Tuy nhiên, đó chỉ là một suy đoán và mang tính giả thiết nhiều hơn. Trong thực tế, Hà Nội khá thường nuốt lời với quốc tế về vấn đề cải thiện nhân quyền và càng chẳng có gì chắc chắn trong lời hứa của chính quyền này với đối tượng quan chức tham nhũng phải đi tù. Toàn bộ vụ Trịnh Xuân Thanh với kết quả đàm phán Đức-Việt gần như bế tắc cho tới nay là một minh chứng quá rõ để khiến giới chính khách châu Âu hiểu thế nào là lời hứa Việt Nam. Bởi thế, trong thời gian tới, việc Trịnh Xuân Thanh sẽ được đoàn tụ với gia đình hay bị hứa cuội sẽ vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhưng vẫn có thể xảy ra một khả năng hết sức trớ trêu. Trịnh Xuân Thanh có thể được phóng thích khỏi nhà tù Cộng sản trong trường hợp Nguyễn Phú Trọng thực sự cần đến EVFTA và do đó sẽ nhượng bộ người Đức nói riêng và Liên minh châu Âu EU nói chung một số điểm về cải thiện nhân quyền. Còn nếu không có chuyện cải thiện nhân quyền, Trịnh Xuân Thanh đương nhiên bị các đồng chí của mình hứa cuội và sẽ phải yên tâm trung thân, còn tài sản tham nhũng của Thanh sẽ bị xung công để ông Trọng nuôi đảng mà chẳng bao giờ đòi lại được.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân, các bài viết trên blog đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự trải nghiệm văn hóa châu Âu tại thủ đô Washington.
Hàng chục đại sứ quán châu Âu tại thủ đô Washington DC giữa tháng này đã đồng loạt chào đón du khách tới tham quan nhân ngày mở cửa đại sứ quán European Open House. Trong số này, tòa đại sứ Vương quốc Anh là nơi thu hút đông đảo du khách nhất, bởi tới đây người ta được cảm nhận một môi trường sống đặc trưng của châu Âu trong không gian vườn hồng đặc biệt rộng lớn với đủ các loài hoa đang nở rộ vào thời điểm này. Bên cạnh đó, du khách còn có dịp được khám phá những chiếc siêu xe của các thương hiệu nổi tiếng đến từ Anh Quốc như Lotus, Aston Martin, Rolls-Royce hay Bentley. Tất cả đã tạo ra một trải nghiệm đáng nhớ cho những ai tới đây trong dịp duy nhất của năm này. Anh Joey Anderson, cư dân tại Washington DC nói:
Năm nào tôi cũng đến tham dự sự kiện này. Chỉ riêng châu Âu đã có hàng chục đại sứ quán mở cửa rồi, nên muốn đi hết thì phải tham gia rất nhiều lần. Đây là một trải nghiệm rất thú vị, vì bạn chẳng cần phải đi đâu xa cũng có thể cảm nhận được rất nhiều điều thú vị từ các nền văn hóa khác nhau.
Ngoài việc khám phá không gian và cuộc sống bên trong các đại sứ quán, vốn là điều gì đó vẫn còn khá bí ẩn đối với phần lớn công chúng, thì du khách tới với ngày European Open House còn được thưởng thức những chương trình trình diễn văn nghệ truyền thống trong lúc chờ đợi để được vào phía bên trong đại sứ quán. Đó có thể là những điệu nhảy lâu đời của người Ireland do các thanh thiếu niên và nghệ sĩ bản địa trình diễn, hay những bộ trang phục truyền thống đẹp mắt và những bài dân ca cổ xưa của người Latvia. Sự đa dạng về màu sắc văn hóa là điều khiến cho không ít người sẵn sàng tham gia sự kiện với tư cách tình nguyện viên để được trải nghiệm nhiều hơn trong dịp này. Cô Melinda Puentes, tình nguyện viên từ Argentina, cho biết:
Thật sự thì tôi đã mất khá nhiều thời gian để đăng ký làm tình nguyện viên trong sự kiện Open House này. Nếu bạn là một tình nguyện viên, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận sâu hơn với công việc cũng như các chương trình trình diễn văn hóa trong dịp này.
Ngày mở cửa đón du khách của các tòa đại sứ châu Âu là một hoạt động văn hóa thường niên rơi vào ngày thứ bảy thứ nhì của tháng 5, sau ngày mở cửa của các đại sứ quán ngoài châu Âu đúng một tuần. Đây là dịp để các tòa đại sứ giới thiệu với công chúng phong cách sống và những đặc trưng văn hóa lâu đời của đất nước mình, và cũng là dịp tốt để các doanh nghiệp lữ hành xúc tiến du lịch tại thị trường Hoa Kỳ. Mỗi dịp mở cửa như thế này, các tòa đại sứ châu Âu luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt khách ghé thăm và tất cả mọi hoạt động đều miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 35 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are bad blood and lion's share.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là bad blood và lion's share.
What unpleasant weather it is. Black clouds cover the sky. Thunders are roaring and lightning flaring up constantly. It is ominous. Soon, torrents of rain will pour down as the forecast predicts. A severe thunderstorm's on the way. Obvious, my Lan and Mike are staying indoors.
Thời tiết xấu quá. Mây đen bao phủ bầu trời. Sấm vang rền và chớp lóe sáng liên miên. Điểm xấu. Rồi cơn thác mưa sẽ trút xuống như tiên báo thời tiết đã nói. Cơn bão lớn sẽ tới hướng này. Dĩ nhiên là My Lan và Mike sẽ ở trong nhà.
My Lan, the weatherman, is really smart. I watched the weather forecast on TV last night and know about this storm coming our way.
Mike nói, My Lan, người luôn tin thời tiết giỏi quá. Tối hôm qua tôi xem TV và biết là bão sẽ tới hướng này. Well, let's say that the technology which helps predict the weather is really advanced. Thanks to it, we know about the weather and can plan our activities accordingly. Oh, ta nên nói kỹ thuật giúp tiên đoán thời tiết thật là tân tiến. Nhờ vậy, ta biết trước về thời tiết và làm chương trình sinh hoạt cho phù hợp.
Nature has its whims, and people have theirs. This violent weather somehow reminds me of the turbulent relationship between the Roberts and the Millers.
Mike nói, thiên nhiên có những tánh bất thường, và người ta cũng vậy. Khí hậu bão tố này làm tôi nghĩ đến mối liên hệ gây cấn giữa hai gia đình Roberts và Millers. Oh, that sounds serious. Both families are wealthy and quite well known. Their sons, Tom and Bill, are in our economics class, right? Oh, nghe nghiêm trọng à. Cả hai gia đình đều giàu có và khá có tiếng. Con trai của họ là Tom và Bill ở trong lớp kinh tế với mình, phải không?
That's right. They ignore each other. They don't feel comfortable when they happen to be in the same discussion group. I'm sure they didn't expect to end up in the same class. In fact, there's so much bad blood between their families.
Mike nói, đúng đó, hai anh ấy lờ nhau đi. Họ không thấy thoải mái khi bất ngờ vào trong cùng nhóm thảo luận. Tôi chắc hẳn họ không ngờ lại vào cùng một lớp. Thật ra, giữa hai gia đình đó có nhiều bad blood. Bad blood? Tell me about this idiom and its meaning. This is new to me. Bad blood? Giải thích cho tôi về từ này và nghĩa của nó. Đối với tôi, đây là từ mới.
Bad, spelled B-A-D, as opposite to good. Blood, B-L-O-O-D. There is much bad blood between the two families means there is unpleasant feelings, animosity between them. They hate each other.
Mike nói, bad, đánh vần là B-A-D, như trái nghĩa với good. Blood, B-L-O-O-D. Có nhiều bad blood giữa hai gia đình đó, có nghĩa là họ có cảm giác khó chịu với nhau, oán ghét, ác cảm với nhau. Họ ghét nhau. That's too bad. Both Tom and Bill are so nice. Their parents, I'm sure, are decent people too. Well, they live in the same city, have the same circles of friends. It must be quite awkward. Thật là uổng quá. Tom và Bill, cả hai đều dễ thương. Ba má họ, tôi chắc, cũng là người đàng hoàng. Ồ, họ cũng sống trong một tỉnh, có bạn chung. Hơi phiền đấy nhỉ?
I suppose so.
Mike nói, tôi đoán chắc vậy. What caused this hatred between them? Personally, I don't like to have ill feelings about anyone. When we harbor hatred, we ourselves are the first victims. The negative energy of ill will destroys our happiness, our love of life. Don't you agree? Điều gì gây nên sự ác cảm giữa họ? Riêng tôi không thích có ác cảm với bất cứ ai. Khi mình chứa chất sự ghen ghét, thì chính mình là nạn nhân trước hết. Cái năng lượng tiêu cực của sự giận là mất hạnh phúc, mất sự yêu đời của mình. Anh đồng ý không?
Let me answer your question about the cause of the bad blood between the Roberts and the Millers. 10 years ago, these two families put in equal amounts of money to start a company which had gift items made in various countries to put up for sale here.
Mike nói, để tôi trả lời câu hỏi của cô về nguyên nhân gây bad blood, ác cảm giữa hai gia đình Roberts và Millers. 10 năm trước đây, hai gia đình này cùng chung tiền bằng nhau để gây dựng một công ty làm các vật kỷ niệm ở các nước khác để bán tại đây. What a great idea. I'm sure it's good business. So many tourists come here throughout the year, and people living here like to buy special gifts too. What kind of gifts do they make? Ý kiến hay quá. Tôi chắc chắn là dịch vụ đó tốt. Biết bao khách đến đây quanh năm, và người ở đây cũng muốn mua quà kỷ niệm đặc biệt. Họ cho làm các quà gì thế?
T-shirts with logos and special sites of this area, such as the Potomac River with cherry blossoms, the Washington Monument, Georgetown University, etc. Then mugs, pens, hats, keychains, paintings, etc.
Mike nói, áo lá có in logos và cảnh đặc biệt của vùng này, như là sông Potomac với hoa anh đào, đài kỷ niệm Tổng thống Washington, Đại học Georgetown, v.v. Rồi lũ nước, bút viết, mũ, chùm chìa khóa, tranh vẽ, vân vân. These are made in other countries because the labor is less expensive there, right? Các kỷ vật này làm ở các nước khác vì nhân công rẻ hơn, phải không?
Yes, that's right. And their company prospered for many years.
Mike nói, đúng, đúng vậy đó. Và công ty của họ phát đạt nhiều năm. Well, that sounds so good. They should have been happy working together. What went wrong? Ồ, nghe tốt quá. Đáng lẽ họ phải vui lắm khi làm việc cùng nhau. Cái gì gây lục đục?
One year, they divided the profits, and one side accused the other of taking the lion's share.
Mike nói, một năm họ chia lời, và bên này cái tội bên kia là lấy the lion's share. The lion's share? Lion, L-I-O-N. Share, S-H-A-R-E. I guess that means the larger share, the bigger profit. The lion is the king of the jungle. The lion's share? Lion, L-I-O-N. Share, S-H-A-R-E. Tôi đoán đó có nghĩa là phần hơn, phần lời to hơn. Lion, con sư tử, là vua trong rừng mà.
You're so right, Mylan. The Roberts accused the Millers of taking the lion's share of the profits.
Mike nói, cô đúng quá, Mylan. Gia đình Roberts, cái tội gia đình Millers, là lấy lion's share, phần lớn hơn trong tiền lời. So, they dissolved the company? Vậy, rồi họ giải tán công ty?
Yes. Furthermore, they sued each other in court. The case is still pending. There is so much bad blood between them now.
Mike nói, đúng, hơn thế, họ kiện nhau ra tòa, còn đang đợi xử. Có nhiều bad blood, ác cảm, giận ghét giữa hai gia đình đó. That's regrettable. I wish they could settle this case privately and re-establish their friendship. It's unproductive for both sides to keep on fighting. The lawyer's fees will be a big loss for both.
Thật là đáng tiếc. Tôi ước gì họ thu xếp với nhau và tái lập tình bạn. Thực là không thuận lợi cho cả hai bên nếu kiện nhau hoài. Phí tổn trả luật sư là mất mát lớn cho cả hai.
Yes, I also wish no one took the lion's share and the profits were divided equally, so everyone would be pleased.
Mike nói, đúng, tôi mong là không ai đòi phần lớn hơn và phần lời chia đều, để cho tất cả được vui lòng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ, bad blood, nghĩa là ác cảm, ghét nhau, và lion's share là phần lớn hơn. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.